chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý Cường Danh Thư mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả nghe bài hát Người Việt Nam, ca sĩ Đan Trường thể hiện, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung.
Trong màu mắt cháu con nổi giống mau tiên dầu, thời trang sức gai trông ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời, cùng trang sức phi thường nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn hương. Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam ta bước trời đông, người Việt Nam chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, sau thành công trong việc chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới WB theo thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ với giá trị 1.200 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện đang chuẩn bị đàm phán và ký kết thỏa thuận mới cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo kế hoạch thì 11 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sẽ tham gia vào việc giảm phát thải khí nhà kính theo ý định thư mua bán tín chỉ giảm phát thải từ rừng giữa Việt Nam và Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp Emergen ký vào tháng 10 năm 2021. Dự kiến thì Việt Nam sẽ chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO2 với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ một tấn CO2.
Trong kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2030, ngành nông nghiệp được giao giảm 130 triệu tấn CO2 tương đương. Lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất sẽ phải giảm ít nhất 39 triệu tấn CO2 đến năm 2025 và 97 triệu tấn CO2 đến năm 2030. Việc chuẩn bị cho đàm phán thỏa thuận mới là rất quan trọng để đạt được mục tiêu này.
Hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống đăng ký, vai trò của các bên liên quan trong việc đo đạt, báo cáo thẩm định cũng là điểm chúng ta cần bàn trong thời gian tới. Hiện chúng ta chưa có tổ chức đủ năng lực được công nhận là bên thứ ba để xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn carbon do tổ chức quốc tế thiết lập. Những khó khăn này cũng đặt ra những thách thức.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện trong khâu lập và nộp hồ sơ chờ thẩm định, dự kiến hoàn thành trước tháng 12. Phương án đàm phán cũng đang được hoàn thiện để xin ý kiến các bộ ngành địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đàm phán.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, trong tháng 7 năm 2024 thì Việt Nam xuất khẩu gần 500.000 tấn gạo đem về 290 triệu đô la. Lũy kế 7 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo với kim ngạch 3,27 tỷ đô la, tăng 5,8% về lượng và 25,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, giữ vững ngôi đầu tại thị trường Đông Nam Á.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các quốc gia Philippines, Indonesia, Malaysia là ba thị trường lớn nhất của xuất khẩu gạo Việt Nam. Với những kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp và chuyên gia đều kỳ vọng xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong nửa cuối năm nay.
Tuy vậy, ngành lúa gạo cũng đang đứng trước nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, tài nguyên suy giảm, thị trường trong nước và thế giới diễn biến nhanh. Trước tình hình đó, ngày 6 tháng 8 vừa qua, hai bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Bộ Công Thương đã có ý tưởng và thống nhất cao việc đề xuất thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia.
Hội đồng Lúa gạo Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng của ngành lúa gạo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp các chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành lúa gạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để thu thập thông tin, phân tích đánh giá về tình hình sản xuất, xuất khẩu.
Trên cơ sở các góp ý, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị chuyên môn sẽ tham mưu lãnh đạo hai bộ sớm hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ trong thời gian tới.
cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài.
Quý thính giả đang nghe giọng hát Liên Ly qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Quang, ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi quay, dò rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên bi có khi dỗi nhau lại đó. Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư, áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dẫu cho nơi nắng là mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chúng tôi, dẫu tháng năm có lắm thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ
vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu, du lịch thể thao và âm nhạc đang phát triển với tốc độ chưa từng có, dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la vào năm 2032.
Du lịch thể thao chiếm phần lớn trong những con số thống kê này, được định giá 564,7 tỷ đô la vào năm 2023, dự báo sẽ tăng vọt lên 1,33 ngàn tỷ đô la trong 8 năm tới. Trong khi đó, du lịch âm nhạc dự kiến sẽ đóng góp thêm 13,8 tỷ đô la, gấp hơn 2 lần giá trị hiện tại là 6,6 tỷ đô la.
Khoảng 83% người đi du lịch nhằm tham gia các sự kiện đang hướng tới các trận đấu bóng đá, các trận đấu bóng rổ, thế vận hội, các cuộc đua F1 hoặc các giải đấu quần vợt. Trong đó, bóng đá chiếm 69% số người tham gia khảo sát về thể thao. Những người này cho biết gần đây họ đã đi du lịch để xem một trận đấu trực tiếp hoặc có kế hoạch làm như vậy trong năm tới.
Trong khi đó, giải đua F1 đã gia tăng sự phổ biến với các thế hệ trẻ kể từ khi Netflix công chiếu đoạn phim tài liệu về Drive to Survive vào năm 2019. Hơn 30% người hâm mộ F1 cho biết họ có sự quan tâm đến môn thể thao này là nhờ xem chương trình. Vào năm 2023, số lượng khán giả trực tiếp xem cuộc đua trung bình trong cuối tuần đã vượt qua 270.000 người so với 195.000 người vào năm 2019.
Không chỉ số người quan tâm đến môn thể thao này đang gia tăng, giá vé cũng đang tăng lên. Vé cho các cuộc đua ở Vương quốc Anh vào mùa hè năm nay đã đạt mức 600 bảng cho những chỗ ngồi vị trí tốt ở khán đài chính, trong khi vé vào cửa thường có giá hơn 400 bảng, tăng từ khoảng 300 bảng chỉ 2 năm trước.
Theo quan điểm của các nhà phân tích, giá vé này chỉ là một phần trong nền kinh tế du lịch thể thao, vốn còn bao gồm các khoản chi cho khách sạn, bữa ăn tại nhà hàng, taxi, hàng hóa và các khoản chi khác. Dữ liệu tổng hợp cho thấy 77% du khách đến một hoặc hai ngày trước buổi hòa nhạc hoặc giải đấu và 80% sẽ ở lại từ 1 đến 3 ngày sau đó.
Về mảng âm nhạc, nhóm nghiên cứu chỉ ra các sự kiện lớn như là Rock in Rio, Coachella và tour diễn Eras Tour của Taylor Swift như là những động lực thúc đẩy du lịch. Tour diễn của Taylor Swift là một trường hợp chưa từng có.
Theo United Airlines, người hâm mộ Taylor Swift đã thúc đẩy sự gia tăng 45% doanh số bán vé máy bay đến các điểm đến như Milan và Munich trong các ngày diễn, và tour diễn đã dẫn đến sự gia tăng đặt phòng lớn hơn cho các khách sạn hàng đầu ở Paris, nhiều hơn cả thế vận hội.
Thưa quý vị, xu hướng tích hợp game giáo dục và giải trí đang dần thay đổi định kiến của cộng đồng về game đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của các nội dung số lành mạnh, ngành game phải biến đổi mạnh mẽ để tăng cường lợi ích và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực cho người chơi.
Game hoàn toàn có thể mang đến những tác động tích cực nếu biết chọn mặt mà chơi. Điều này được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm khi con cái tiếp cận với công nghệ từ rất sớm. Đó cũng là lý do mà game giáo trí kết hợp giáo dục và giải trí trở thành một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ. Khi các hình thức học tập truyền thống đôi khi trở nên nhàm chán và kém hiệu quả, game giáo trí cung cấp một phương pháp mới mẻ giúp người học tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và đầy hứng thú.
Tại Việt Nam của chúng ta, một số tựa game giáo trí đã đạt được thành công và nhận được sự ủng hộ tích cực như là Monkey Junior giúp trẻ em học tiếng Anh thông qua trò chơi tương tác, hay là Vietkid cung cấp các bài học về văn hóa và lịch sử Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thú vị, hay series game Kung Fu với 12 phẩm chất cần thiết cho trẻ được nghiên cứu dựa trên phương pháp Montessori.
Theo Scornet, đến nay đã có hơn 44 game của đơn vị này đạt chứng nhận Texture Approved, tức là giáo viên phê duyệt của Google Play. Quy hiệu Texture Approved là quy hiệu của Google Play trao cho những ứng dụng và trò chơi đảm bảo được cả hai yếu tố giải trí và giáo dục dành cho trẻ nhỏ, được các chuyên gia giáo dục và truyền thông đề xuất trên Google Play. Trong thời đại bùng nổ của nội dung số và những ảnh hưởng tiêu cực của nội dung xấu độc, quy hiệu Teacher Approach là căn cứ để cha mẹ đảm bảo nguồn nội dung sạch đến với con em.
World for Game được rất nhiều bậc phụ huynh trên khắp thế giới tin dùng như là một phương pháp giáo dục hiện đại, tránh cho con em tiếp xúc với nội dung độc hại. World for Game không tập trung vào truyền tải kiến thức hàn lâm, thay vào đó chú trọng các kỹ năng mềm thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Sconnect cũng cho biết rằng sẽ tiếp tục lập trình và phát triển game dành cho trẻ em với quy mô lớn, sản xuất từ 3 đến 4 game một tháng và phát hành game theo tiêu chuẩn quốc tế.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Newzoo, Việt Nam thu về 507 triệu đô la từ ngành game trong năm 2023. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết doanh thu từ game mobile chiếm khoảng 70% tổng doanh thu của ngành công nghiệp game Việt Nam. Theo báo cáo của FND, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số lượng tải ứng dụng game trên các nền tảng di động. Với sự gia tăng của người dùng smartphone và kết nối Internet, thị trường game mobile đã trở thành một lĩnh vực đầy tiềm năng và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà phát triển trong và ngoài nước.
Chọn mỗi ngày vô tư đi nhé, vì ước mơ còn chất đầy. Hãy sống vui ngày hôm nay, bùng cháy lên bao đam mê, chạm đến những khát khao. Get ready,
get ready to live,
vì thời gian không ngừng lại. Hãy sống trong niềm vui, để hạnh phúc luôn mỉm cười. Đừng sống ngày đừng quá, đừng sống cho ngày mai. Hãy sống vui ngày hôm nay.
Sống đầy từ hôm nay, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Anh Thư và Huy Cường mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.